lòng say. Tìm đâu em ơi, người yêu ơi, đêm hồng những lần hẹn hò.
And Dallas Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Thực hiện chương trình hôm nay, xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Bây giờ là 7 giờ 4 phút sáng ngày thứ ba, ngày 26 tháng 8 năm 2014. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh tại Sài Gòn.
Khôi Nguyên
và Huy Cường xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào quý anh chị ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả khắp nơi từ Dallas, Quan Hưng.
Và Thu Nga từ Asia Times Square, Gwen Perry xin kính chào quý thính giả và chào quý anh. Ngày hôm nay ở tại Dallas, Fort Worth trời tiếp tục nóng cũng giống như ngày hôm qua. Bây giờ là 77-78 độ, cao nhất ngày hôm nay là 99 độ. Cơ hội có mưa là 10% thì chắc chắn là không có mưa rồi. Và ngày mai là 97-75, ngày thứ năm cũng 97-76 và những ngày này không có mưa. cơ hội có mưa sẽ xuất hiện vào ngày thứ Sáu, và ngày thứ Sáu thì nhiệt độ xuống vào khoảng là 94-76, và cái xác suất mưa là 50%, và xác suất mưa ngày thứ Bảy lên cao hơn là 80%, và trong hai ngày này sẽ mát hơn. Quý vị cứ chờ đó, thế nào mùa thu cũng trở lại với Khôi Nguyên.
Dạ vâng, Khôi Nguyên gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi. Chào cô Thu Nga, chú Huy Cường cùng anh Quang Hưng. Houston vào ngày hôm nay sẽ có mưa, nên vì thế nhiệt độ cũng tương đối mát hơn so với ngày hôm qua. Hiện tại nhiệt độ bên ngoài là 77 độ. Hôm nay thì nhiệt độ lên cao nhất là khoảng 97 và xuống thấp nhất vào đêm nay là khoảng 79 độ. Cơ hội mưa cho hôm nay 50% và sẽ giảm xuống về đêm xuống còn khoảng 30%. Sang đến ngày mai trời mát hơn với 95 cao nhất và 79 là thấp nhất. Cơ hội mưa rải rác một vài nơi. Vì là có cơn mưa ngày hôm nay và ngày mai, nên ngày thứ Năm và thứ Sáu rất mát với 91 cao nhất và 81 thấp nhất. Đó là tình hình thời tiết tại thành phố Houston. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, bước sang phần điểm báo địa phương, thì hôm nay Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng ứng cử viên và chức vụ thống đốc tiểu bang Texas, bà thượng nghị sĩ Wendy Davis, đã chi 4 triệu Mỹ Kim cho các đài TV để quảng cáo tấn công đối thủ của bà là ông Gray Abbott, Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Cơ quan bảo vệ ô nhiễm môi trường của chính phủ liên bang sẽ giúp làm sạch một khu vực bị ô nhiễm vì các chất hóa học phế thải ở gần một khu gia cư ở phía nam của thành phố Houston. Thuốc ngừa vi khuẩn HIV được nhiều phụ nữ bình thường sử dụng hơn là những người đồng tính. Và một bản tin cho biết Thống đốc Rick Perry yêu cầu tòa hủy vụ ông bị buộc tội lạm dụng quyền. Và cuối cùng là tin về Tổng thống Barack Obama đã đồng ý cho máy bay quan sát của không lực Hoa Kỳ vào địa phận Syria để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào các mục tiêu của nhóm IS ở bên phần đất của này. Đó là những bản tin trên trang nhất của Houston Chronicle hôm nay. Trở lại với quan thức.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý vị thính giả, trên tờ Dallas ngày hôm nay cũng nói về cái việc là Tổng thống Barack Obama đã cho phép theo dõi các chuyến bay tại Syria. Và đây là một cái điều có thể mở đường cho việc tấn công bằng máy bay. Tuy nhiên là người ta lo ngại là tòa Bạch Ốc đang nhắm vào những cái nhóm gọi là quá khích người Sunni, nhưng mà không có muốn có sự trợ giúp của Tổng thống Bashar al-Assad. Hôm nay tờ Dallas đăng một cái tấm hình rất ngộ nghĩnh của các em mới trở về trường ngày hôm qua là ngày khai giảng đầu tiên tại khu vực Dallas-Fort Worth và tiểu bang Texas. Đăng một cái tấm hình cậu bé Jordan Goret rất là thất vọng khi mà biết được rằng bà mẹ của mình là bà Kimberly Richardson sẽ bỏ cậu một mình ngay tại trường tiểu học ở trong cái văn phòng, ở trong cái lớp học dành cho các em mẫu giáo ngày đầu tiên này. Và phía dưới thì cơ quan chuyển vận nhanh của Dallas hiện nay đang mưu tìm về một cái sự nối kết giữa miền Đông và miền Tây dọc theo khu vực Cotton Belt Line trong cái khu vực phía Bắc. Và mở đầu thì họ đã gặp những cái sự khủng hoảng và tranh chấp với nhau ngay trong cái giai đoạn đầu tiên. Chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Ngày hôm qua có ít nhất là 4.500 người đã đến một nhà thờ để tham dự lễ tưởng niệm đám tang của Michael Brown. Và gọi hắn là một gã khổng lồ lịch sự, vừa rất là yêu nhạc rapper, cũng vừa mới tốt nghiệp trường trung học và chuẩn bị lên đại học. Và cuối cùng thì hiện nay người ta có nhiều cái thứ vấn đề gây nhức đầu đối với lại những người đi du lịch, đặc biệt là danh sách mà một số những cái món các khách sạn thường thường tính tiền với khách hàng của mình, mặc dù là những cái món đó khách hàng không bao giờ sử dụng. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất của Houston Chronicle có một bài viết liên quan đến việc chính phủ liên bang cho biết họ sẽ bắt tay vào để làm sạch một cơ sở sản xuất chất thải công nghiệp bị bỏ hoang đã ảnh hưởng đến một khu phố tại phía nam của Houston trong nhiều năm vừa qua. Cơ quan bảo vệ môi trường đã có kế hoạch chi ít nhất 500.000 Mỹ Kim để loại bỏ các thùng chứa với hóa chất độc hại như chất benzene gây ung thư và chất methylethane ketone là dung môi và là chất gây khó chịu cho cổ họng và mũi từ công ty CES Environment Services có trụ sở tại đường Christ. Hành động này đến sau 4 năm sau khi công ty có trụ sở tại thành phố Houston đã đệ đơn xin phá sản và đóng cửa cơ sở, trong đó đã ảnh hưởng đến đến các khu vực dân cư xung quanh và các việc kiểm soát về mùi hôi, rác thải cũng như các vụ nổ nguy hiểm trong công việc. Đối với những người sống ở gần cơ sở này, thì kế hoạch của cơ quan quản lý môi trường là một tin tức tốt lành. Nhưng họ đặt câu hỏi là tại sao quá lâu để có những hành động điều chỉnh và chính quyền sẽ dọn dẹp được đến đâu? Những cơn mưa lớn gần đây đã đưa các hóa chất có hại vào khu phố Johnson. Mùi hôi và từ những dòng chảy rỉ màu gây khó chịu và gây nhức đầu cho những cư dân tại đây. Các cơ sở này là gần với các khu vực dân cư, 3 trường học và 1 nhà thờ. Và các sản phẩm là bằng chứng cho thấy sự thiếu quy hoạch của thành phố Houston. Trước khi đóng cửa nhà máy, thì các trailer xe tải làm sạch của cơ quan bảo vệ môi trường đã đưa các loại dầu tái chế các chất thải đóng gói để vận chuyển đi và xử lý. Khách hàng của công ty này bao gồm các nhà máy lọc dầu và những nhà máy hóa chất dọc theo Houston Ship Channel. Kể từ khi công ty nộp đơn xin phá sản vào tháng 8 năm 2010, thì khối tài sản này đã không được quản lý hoặc đảm bảo ngăn chặn các vụ rò rỉ hóa chất nguy hiểm. Đó là theo như thông tin của cơ quan quản lý môi trường cho biết. Và đã có ít nhất 2 sự việc tràn ra các hóa chất độc hại kể từ tháng 3. Và các cơ quan liên bang cũng cho biết họ đã xây dựng hàng rào của công ty được sửa chữa lại hơn để không cho ai có thể ra hoặc là vào công ty. Tuy nhiên, việc sửa chữa cũng không ngăn chặn một số ý định gọi là phá hoại hình sự xâm nhập vào công ty này. Trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, hôm nay ở trên tờ báo có hình ảnh của những người của cơ quan ATX Air Services đang chuẩn bị những thùng hàng hóa để đi Monrovia, Liberia. Trong đó dĩ nhiên là có một người phi công và người phi công này là Mick Waldrop. Ngày hôm nay khi ông Mick Waldrop lái chiếc phi cơ 737 từ Forward Alliance Airport, ông có nhiệm vụ tuy có vẻ là những chuyến bay bình thường, tuy nhiên lần này không giống những chuyến bay khác và đây là chuyến bay gọi là chuyến bay thương xót. Ông Waldrop và nhóm của ông sẽ đem đi khoảng là 30.000 pound những phẩm vật đồ dùng đến cho những người làm việc đang chống chọi với siêu vi khuẩn Ebola ở Liberia. Và những vật dụng gồm có găng tay cao su, kính đeo mắt, mặt nạ và nhiều vật dụng y khoa. Waldrop, người làm việc cho ATX Air Services có căn cứ tại Alliance Airport, có hứa sẽ có trước chuyến đi này và ông là người quyết định và ông nói rằng có quá nhiều người bệnh cần giúp đỡ. Tây Phi là vùng của vi khuẩn Ebola đang hoành hành tệ hại nhất. Bác sĩ đã từng thực tập tại nhà thương Forward là Ken Brantley đã nhiễm bệnh vào mùa hè này. Trong khi ông đang làm việc thiện nguyện tại Liberia, Brantley đã được trở về lại Mỹ và trị bệnh và đã được bình phục trở lại nhà tuần rồi. Ông Waldrop nói từ văn phòng ATX là Ebola không phải là chuyện đùa và cần được cứu. ATX là một phần của Hillwood Development và xây cất phi trường ở phía bắc của Forward. Ông nói vợ ông là y tá và họ đã bàn bạc nhiều về chuyện thuốc men y tế. Và ông nói ông nghĩ những người trong toán cứu trợ này cũng đã duyệt xét lại những chi tiết có thể gọi là nguy hiểm. Tuy nhiên ai cũng cầu nguyện và biết được điều đó. Waldrop cho biết toán cứu trợ sẽ mang bao tay và những vật dụng cần thiết để bảo vệ trong khi ở Liberia và đang cố gắng tìm nơi đặc biệt để đậu lại máy bay và đổ thêm xăng cho chuyến bay trở về. Nhiều nước láng giềng ở đó không được hoan hỉ về những máy bay đã đậu trên đất Liberia mặc dù chỉ đậu lại không lâu. Chiếc máy bay này được check cẩn thận, không có trục trặc gì cả và có bình xăng phụ và phi trường sẽ đậu lại ở phi trường bên ngoài. Monrovia, Liberia có 11.000 foot runway. Theo lời của General Manager là Scott Holkercamp cho biết là có tất cả 12 nhân viên của ATX là tự nguyện để đi và có 6 người được chọn và sẽ khởi hành từ Alliance Airport ngày hôm nay đến John F. Kennedy Airport ở New York và sẽ chở thêm vật dụng supply và sẽ bay ngang qua Atlantic Ocean và ngừng lại đổ xăng ở một nơi nào đó ở West Africa. Có lẽ là ở Cape Verde là một hòn đảo lớn ở bờ Tây và sau đó sẽ ngừng lại một nơi gần West Africa để đổ xăng bay trở lại Forward. Tổng cộng sẽ dùng khoảng là 20.000 gallon xăng và tổng cộng số tiền của chuyến bay cứu trợ là 500.000 đồng cho tất cả mọi thứ. Ngoài ra, những phẩm vật cứu trợ là khoảng nửa triệu từ các công ty như là AFYA Foundation, American Cares, Child Fund International, Direct Relief, MedShare và máy bay dự trù trở lại Forward trước ngày 30 tháng 8. trước khi máy bay tới thời hạn check-up thường lệ cho mỗi 6 tháng. Trở lại với anh Huy Cường.
Thưa quý vị, hôm nay thì Houston Chronicle đưa lên trang nhất bản tin đầu tiên cho biết rằng trong tháng vừa qua, thì bà thượng nghị sĩ Wendy Davis của Đảng Dân Chủ, người đang ra ứng cử vào chức vụ thống đốc của tiểu bang Texas, đã bỏ ra 4 triệu Mỹ Kim để đưa ra một loạt những chuỗi quảng cáo trên các đài truyền hình trên toàn tiểu bang Texas để tấn công ông Bộ trưởng Tư pháp Greg Abbott, cũng là đối thủ của bà chạy đua với cái chức vụ thống đốc của tiểu bang. Và chỉ còn khoảng hơn 2 tháng nữa thì chúng ta sẽ đi bầu để chọn một thống đốc mới. Thì bà Davis hiện tại đã có rất là nhiều ngân khoản hơn. Và theo như là một số các thống kê thì có thể bà được từ 8 đến 16% lợi thế hơn là đối thủ của bà là ông Greg Abbott. Về phần ông Greg Abbott thì ông này cũng không phải là người không có chi nhiều. Tất cả cái quỹ để mà trả cho các cơ quan truyền thông như là TV, truyền hình, báo chí để quảng cáo cho ông lên tới 10 triệu Mỹ Kim. Đây là những con số rất lớn cho những cái cuộc chạy đua vào tòa nhà thống đốc ở tại Austin. Và về phía bà Davis thì các nhân viên trong ủy ban vận động cho bà biết rằng cứ một tuần thì họ trả khoảng 1 triệu đô la cho những đài TV. Và từ đầu tháng này cho đến ngày lễ lao động, tức là cuối tháng 8, đầu tháng 9, thì họ sẽ trả tất cả là hơn 4 triệu Mỹ Kim. Ít nhất là có 5.000 quảng cáo khác nhau trên toàn tiểu bang để tấn công, cho rằng ông ta không có ở về phe với những người nạn nhân đã bị hãm hiếp, giống như là phía bên theo ý của bà Davis, mà ngược lại một số các vấn đề liên quan đến vấn đề phá thai hoặc là các vấn đề giúp đỡ cho phụ nữ. Dĩ nhiên bà Wendy là một phụ nữ thì bà phải bênh vực cái vấn đề này và cho rằng ông Abbott là một người đàn ông thì không có chú ý nhiều đến các vấn đề của phụ nữ. Trả lời với Quang Đức.
Vâng, đúng như vậy. Các chính trị gia thì họ xài tiền của người dân đấy. Đó là những cái người mà đã từng ủng hộ cho các chương trình vận động. Thế mà lên tới cả 4-5 triệu như vậy. Thưa quý vị, cũng trên trang nhất của tờ Dallas cho hay là cơ quan chuyển vận nhanh của thành phố Dallas hiện nay họ đang mong muốn có thể nối kết từ khu vực Đông và phía Tây dọc theo khu vực Cotton Bell Line, nơi khu phố ở phía Bắc. Tuy nhiên thì ngay những cái giai đoạn khởi đầu thì họ đã có những cái xung đột trái ngược nhau. Hiện nay thì không có một cái ngân khoản nào dành riêng cho cái dịch vụ xe điện dành cho khách hành khách mà người ta phỏng đoán có thể gây tốn kém lên tới 2.2 tỷ Mỹ Kim và có thể hoàn thành tới năm 2035. Cơ quan này hiện nay thì họ không có nhắm đến những cái dịch vụ chuyển vận bằng xe bus. Bởi vì xe điện dù sao họ cũng sử dụng những cái phương tiện dài hơn, có những cái đường len dành cho xe điện riêng của nó, cũng như là nó có thể đi vào những cái con đường mà những cái xe cộ khác không thể đi vào được, đồng thời cũng sẽ rẻ hơn khi mà sử dụng xe điện. Đồng thời nó cũng là một trong những cái dịch vụ nhanh hơn đối với lại xe bus thông thường. Các vị thị trưởng của các thành phố nằm trong nhóm bao gồm có Addison, Carrollton, Plano và Richardson, và thành phố Coppell, họ mong muốn là sẽ có một cuộc họp với lại cơ quan DOT về những kế hoạch này. Họ cũng hiểu rằng hiện nay thì họ rất cần về những cái dịch vụ có liên quan đến xe điện. Tuy nhiên thì xe điện hiện nay, cái chi phí để mà xây cất đường ray cũng khá là tốn kém. Đặc biệt hiện nay thì thành phố Edison là một trong những cái thành phố đã chờ đợi rất lâu rồi. Họ chờ tới 31 năm để có thể nối kết với lại hệ thống xe điện trong khu vực. Các giới chức ở đây cho hay là họ có thể đổi bất cứ một vật giá có giá trị nào để mà có thể có một cái dịch vụ về xe điện trong thời gian ngắn gần đây. Trong khi đó thì những thành viên trong ban hội đồng quản trị của thành phố Dallas họ cũng đang có những cái dự án để có thể gặp gỡ với cơ quan DOT trong cái việc nối kết dịch vụ di chuyển từ phía đông sang phía tây, và họ đã nhóm họp vào ngày hôm qua. DOT hiện nay đang làm chủ vào khoảng 62 dặm đường xe điện từ khu vực Cotton Bell, từ thành phố Fort Worth cho tới thành phố Plano. Anh Huy Cường.
Cảm ơn quý vị. Đến đây thì phần điểm báo địa phương tạm ngưng và chúng tôi gửi đến quý khán giả tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào quý khán giả và quý vị ở Dallas.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ ba, 26 tháng 8 năm 2014, nhằm vào ngày 2 tháng 8 năm Giáp Ngọ. Chương trình chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đồng báo và tin giao thông. Sau đó là phần chào về Minh Nhật, báo truyền thanh và những vấn đề hôm nay. Kinh tế và thị trường lúc 9 giờ rưỡi, chương trình của cộng đồng vào lúc 10 giờ 30. 12 giờ là phần thời sự buổi trưa, sau đó là chương trình tình yêu và gia đình. 3 giờ là phần tin vắn và dự báo thời tiết. 5 giờ là phần tin tức nối kết Houston, Nhật báo truyền thanh và nhịp cầu thân yêu. Quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi để nghe trực tiếp hoặc là nghe lại các chương trình mà chúng tôi có lưu trữ ở trên mạng Internet ở địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc là quý vị ở bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào có thể nghe chúng tôi bằng điện thoại. Gọi số 213-493-0188.
Vâng, và ngày hôm nay và cũng như là ngày hôm qua khi mà các em quay trở lại trường thì khí hậu nóng quá, mặc dù là trên lịch thì nói rằng mùa thu, nhưng mà chưa có thấy ai bận áo lụa để cho nó mát hơn hết đâu Quang Hưng. Nhưng mà chắc chắn là trên đường đi thì dạo này khi mà trẻ em mà tự trường rồi thì chắc là đông đúc hơn, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả, sáng bắt đầu từ ngày hôm qua, ngày hôm nay thì chúng tôi thấy là đường xá nhiều nơi đã gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Có những cái đoạn đường mỗi ngày đều gặp trở ngại bởi vì có những cái sự xây cất trên đường phố. Nhưng mà tới ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy là sẽ bị kẹt hơn, nhất là trên xa lộ. Chẳng hạn như là xa lộ 35 Đức và Du ở Forward đi về hướng Nam, đoạn nối kết với lại loop 820 giờ này cũng đã bị kẹt cứng rồi. 635 giờ này từ 75 cho tới North Dallas Thruway, tức là đi về hướng Tây, cũng đang bị kẹt cứng. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn trên xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.